This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Land, xứ ngôn viên Hoàng Tính và xứ ngôn viên Lâm Hùng.
Đến đây vui, đến đây chơi là bài ca thắm thiết tình người.
Cô Anna xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi, chào chú Hoàng Tính và Lâm Hùng.
Dạ vâng, Hòa Tính xin được chào cô Anna, chào quý vị thính giả cũng như là các bé thiếu nhi. Chào Lâm Hùng trở lại với chương trình
vâng.
Thiếu nhi nha.
Dạ, Lâm Hùng xin chào quý thính giả.
Dạ vâng.
Hôm nay cô Anna sẽ mang tới một câu chuyện mang tên là Nợ Như Chú Chởm. Xin các bé hãy lắng nghe câu chuyện nha.
Wow, nợ như chú chởm lận. Nợ như chú chởm sao? Mời quý vị.
Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung, có chí muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó, nhưng thế lực của Mạc rất lớn. Ông ta cầm binh quyền, bè đảng lại đông, nên không thể nào làm gì được. Cuối cùng, nhà vua cất lẻn trốn đi, nhưng chẳng được bao lâu đã bị Mạc Đăng Dung bắt đem về giam lại. Hồi ấy, ở trại giam, có một cô hàng rượu, vẫn thường đem gánh rượu đến bán cho các lính canh ngục. Một hôm, cô hàng rượu đưa rượu đến bán, thấy có một phạm nhân mới mặt mũi khôi ngô bị giam riêng ra một nơi. Khi biết người đó làm vua, cô hàng có ý muốn làm quen. Mỗi lần bán rượu cho ngục, nàng đều rót ra một ly rượu cho vua uống. Dần dà giữa hai người có mối tình nhóm lên. Một hôm, cô hàng cất một mẻ rượu rất ngon, đem lại và pha thuốc mê, đem đến chuốc cho các quân canh. Chờ cho họ nằm gục xuống, nàng bèn vào tình tự với vua. Từ đó cô hàng rượu mang thai. Nhà vua biết mình không thoát khỏi bàn tay tàn bạo của mẹ, bèn giao ấn ngọc lại cho nàng và nói:
Nàng hãy giữ vật này làm tinh nhân nàng. Nếu sau này đẻ con trai, sẽ có ngày nó phục thù cho cha nó đó.
Không bao lâu, nhà vua quả bị họ Mạc sai người vào ngục giết chết. Tất cả hoàng hậu, thái tử, công chúa, phi tần của vua đều chung số phận. Xong việc đó, Mạc chiếm lấy ngôi Lê làm vua nước Đại Việt. Cô hàng rượu được tin, không còn hồn vía nào nữa. Nàng trốn đi nơi khác làm thuê, làm mướn, sống một cuộc đời lẫn lút. Đủ ngày, đủ tháng, nàng sinh được một người con trai đặt tên là Chởm. Lớn lên, Chởm được vào chùa ở với các sư cụ Thạch Toàn học kinh kệ. Hắn rất sáng dạ, nhưng phải cái nghịch ngợm thì không ai bằng. Một hôm đi chơi về đói, Chởm thấy trước tượng Mụ Thiện có bày một mâm đầy chuối và quýt. Anh chàng rón rén đến bệ, bịt mắt Mụ Thiện lại và bẻ chuối ăn. Bất đồ sư phụ ở đâu đi vào trông thấy, liền nọc cổ Chởm ra và đánh. Chởm tức lắm, chờ lúc sư đi vắng lấy cái giấy ghi mấy chữ: 10 tay, 10 mắt không giúp được gì cho ta. Thật là vô ích. Phải đầy đi xương lạ. Viết xong, dán vào ngực Mụ Thiện. Đêm hôm ấy, sư cụ tự nhiên mộng thấy Mụ Thiện bảo mình rằng:
Nhà vừa đói nên mới ăn, sao lại đánh ngài để mà ngài đuổi ta đi vậy? Phải mau mau mà tìm cách xin lỗi ngài để cho ngài tha cho ta đi đó hả?
Tỉnh dậy, sư cụ rất phân vân, mới gọi chú Tiểu Trởm vào kể chuyện cho biết và bảo bóc giấy ra đi. Sư cụ hỏi chàng:
Nè, cha mày đâu?
Trởm đáp:
Tôi lớn lên chưa từng có nghe nói có cha.
Cái gì? Nói lại coi, cái gì? Nói lại.
Tôi lớn lên chưa từng nghe nói có cha.
Chưa từng nghe nói có cha hả?
Dạ.
Sau đó Trởm trở về hỏi mẹ:
Cha con đâu?
Mẹ sợ không dám nói sự thật cho con biết và đáp: Cha của con tên họ Lê, bị hổ ăn thịt chết rồi. Nghe nói Trẫm rất buồn. Từ hôm đó, anh chàng lập tâm giết hổ để báo thù cho cha. Một hôm, Trẫm vào rừng chơi, thấy một con hổ đang ngủ dưới gốc cây, liền rón rén cầm một hòn đá lớn ném mạnh vào đầu hổ. Hổ vỡ óc chết tươi. Đang nắm đuôi hổ lô về thì Trởm bỗng thấy gặp con hổ khác xông ra. Trởm sợ quá, quẳng xác hổ, cắm đầu chạy. Nào ngờ khi hổ sắp đuổi kịp thì tự nhiên có một ông già tay cầm cồn sắt ở trong rừng hiện ra, đánh chết con hổ dữ. Trởm thoát chết, sụp lại ông già. Ông già trao cho chàng cái côn và bảo:
Này con hãy học một ít miếng vỏ để mà hộ thân đi nha con.
Trẫm sung sướng vâng lời. Dạy xong, ông già cho Trẫm cái côn rồi đi mất. Từ đó Trẫm dùng côn làm vũ khí tùy thân. Một hôm đi qua một cái miếu, nghe đồn có nhiều yêu quái hại người. Trẫm bèn cầm côn treo tường nhảy vào tìm yêu quái. Một lát, ở trong hang sâu bò ra một con rắn lớn, mắt sáng như sao, miệng phun khí độc, vô lấy Trẫm. Trẫm giơ thần côn vụt lấy vụt lễ vào đầu của con rắn. Rắn chết. Từ đó trong xóm được yên ổn. Con Trởm về sau thấy yên nên trở về chốn cũ. Hàng ngày anh chàng đi kiếm củi hoặc làm thuê làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng đói, Trởm thường vào ăn cơm chay hay mua thức ăn ở các quán cơm tại cửa ô. Hàng nào được Trởm vào ăn là hôm đó bán đắt như tôm tươi, còn các hàng khác thì ngồi xua ruồi. Người ta cho là Trởm nhẹ vía nên hàng nào cũng muốn mời anh ta vào ăn, dù bán chịu cũng được. Trẫm được thế, ngày nào cũng đánh chén hoàn toàn, tiêu pha bạc mạng, toàn là ăn chịu, mua chịu. Ai hỏi nợ, hắn đều bảo:
Đến ngày tôi làm nên tôi sẽ trả chu tất.
Hồi bấy giờ, có một vị quan tên là Nguyễn Kim trốn sang Lào, mua đồ diệt mạng. Vua nước Lào nhường cho ông một miếng đất Sầm Châu làm căn cứ để lo chuyện khởi nghĩa. Qua mấy năm chiêu binh mãi mã, Nguyễn Kim đã gây dựng được lực lượng, nhưng ông ta còn muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để báo cáo với thiên hạ. Khốn nổi, con cháu của vua Lê đã bị mạt giết hại hầu hết. Một đêm nọ, Nguyễn Kim thấy một vị thần nhân hiện ra trong giấc mộng và bảo ông:
Thuyên tử ra đời đã lâu rồi, sao không đón về mà còn chờ gì nữa?
Nguyễn Kim hỏi.
Cứ đi về phía tây kinh thành.
Cái gì mà cứ đi về phía tây kinh thành, ta đã chỉ cho ngươi rồi, ở dãy hàng cơm đúng ngày thành giờ ngọ thì hễ mà thấy rồng đen quấn cột là chính trị thiên tử đó, nghe chưa? Ta báo mộng nhân hồ biên.
Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Kim rất mừng, bèn mang một số ít bộ hạ cải trang đi tìm con cháu nhà Lê theo như lời thần nhân đã mách. Hôm đó, Trẫm đang ngồi ở hàng cơm, thấy có mấy người khách lạ đi qua, bèn đứng ôm lấy cột nhìn lạ. Nguyễn Kim rảo qua một lượt, chỉ thấy quấn cột là một chàng trai trẻ tuổi, da đen xì, nhưng thấy dáng điệu hèn hạ nên không để ý. Đến hôm đó, Nguyễn Kim lại mộng thấy, thần trách.
Trời ơi, trời. Nói hay lắm mà sao nói đi về phía tây kinh thành, ta đã mách cho mi thiên tử biết rồi mà không có chịu nghe vậy hả? Nhớ nè, ngày mai ra cái bờ sông hễ mà thấy ai mà đội mũ sắt, cưỡi cái chiếc thuyền rồng là đúng đó nghe chưa? Thôi ở ghen ta đi đây hồ biên.
Ngày mai, Nguyễn Kim trực chờ ở bờ sông nhìn những chiếc thuyền bè qua lại. Nhưng chờ mãi, chả thấy ai đội mũ sắt cả. Mãi đến gần tối, có một chiếc thuyền đò đi ngang qua. Trong đó, có Trẫm và một người bán chảo ngang. Gặp khi trời đổ cơn mưa, Trẫm không có nón, phải mượn chiếc chảo úp lên đầu cho đỡ ướt. Nhưng Nguyễn Kim không chú ý gì, không có vẻ coi là người quý. Thần lại xuất hiện trong giấc mộng của Nguyễn Kim, trách ông ta không nghe lời mình, rồi bảo.
Trời ơi, sao mà cứ ghen vậy nè, hả? Ngày mai tu mó rô nghe chưa, ngày mai cứ đến cái chỗ quán cơm cũ, tìm người nào mà đi cái chữ đại rồi trở lại cái chữ dương thì dọn về nghe chưa, again, bye bye.
Qua ngày sau, Nguyễn Kim và bộ hạ lại kéo nhau đi tìm. Họ quả thấy có một chàng trai hôm nọ, bây giờ đang rượu say nằm trong quán cơm, đầu gối lên một ngọn cồn, cả hai tay bu xu xuống, hai chân dạng ra, hai bên như là chữ đại. Bỏ đi một chốc, đến lúc trở lại, thấy Trẫm cửa mình, lúc này ngọn cồn trực lên khỏi đầu. Hai tay bỏ ra trước ngực, còn hai chân thì xếp bằng tròn như chữ vương. Bấy giờ Nguyễn Kim mới tin chắc chắn chàng trai này là người thần đã có ý mách cho mình, bèn giả cách vào quán ăn uống cho Trẫm dậy sẽ lên quen. Trẫm chợt tỉnh, thấy một người khăn áo có vẻ quyền quý đến sát dương mình thì cầm côn chực bỏ chạy, nhưng Nguyễn Kim đã giữ Trẫm lại và thưa rằng:
Xin ơi, dạ xin Điện Hạ, Điện Hạ đừng sợ. Trời ơi, tôi không sợ, sao lại sao Điện Hạ lại sợ?
Trẫm ngạc nhiên đáp:
Là thầy, Điện Hạ nào, tôi là thằng Trẫm đây.
Nhưng thấy người quyền quý ấy có vẻ ân cần khi hỏi thăm cha mẹ và chỗ ở, Trẫm an tâm hơn trả lời:
Tôi họ Lê, cha tôi bị hổ ăn thịt, còn mẹ ở nhà.
Nghe nói là họ Lê, bọn Nguyễn Kim 10 phần đã chắc hết 7-8 phần, liền theo Trẫm về tới tận nơi. Trước những người khách lạ, mẹ Trẫm nửa mừng nửa sợ. Mãi đến khi biết được thiện ý của bọn họ, bà mới đưa ấn ngọc ra và kể rõ tình đầu. Thế là từ đó Trẫm cùng mẹ từ giã ngôi nhà nát ở ngoài thành, lên đường đến Sầm Châu lo việc phục thù cho cha. Thành thế quân Lê mỗi ngày một to, vua Mạc nghe tin, sai tướng đem 60 vạn quân vào đánh. Họ bao nhiêu trận, sau bao nhiêu trận kịch kiến, quân Lê đại thắng. Không bao lâu, quân của Trẫm tiến đánh ra Bắc. Quân Mạc hãy thấy quân Lê đến đâu là chạy trốn như vịt. Bấy giờ Trẫm Đường Đường là một vị vua uy thế, lẫy lừng. Đến ngày khai hoàng, trở về kinh thành, khi quân gia đang trên đường tiến vào cửa ô, thì bỗng có một số người chủ hàng cơm ngày xưa bán chịu cho Trẫm, từ đâu kéo ra để trao ngư quen và để đòi nợ cũ. Thấy thế, bọn lính tiên đạo toàn bắt tội vô lễ, nhưng chú Trẫm ngăn lại rồi kể chuyện ăn chịu ngay hoàng hàng vị cho các tướng tá nghe, đoạn bảo quan hầu lấy tiền ra trả cho bọn họ. Lúc đó có nhiều người thấy kẻ kia đòi được nợ cũng xúm lại kẻ ơn nghĩa cũ, kẻ tính thành năm quan, kẻ thành mười, biến thành một cuộc truy nợ đông như là đám hội. Bọn quan hầu đếm tiền mãi 65, 66, không biết, không xiết vì con số chủ nợ mỗi ngày một tăng. Bọn họ bèn nghĩ ra được một kế là đứng trên kiệu vung tiền xuống cho, ai nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi người thấy thế đổ xô ra cướp. Dần dần, quan quân tiến đến phố, cứ như bây giờ là vườn hoa cửa Nam. Một viên đại tướng nghĩ chú mình sắp lên ngôi tôn, mà khách nợ cứ chạy theo réo mãi như thế này thì không thể nào ra thể thống gì nữa. Mới viết vào một tờ giấy hai chữ cấm chỉ, dán ở giữa phố và xây một toán quân đóng tại đó, ra lệnh hãy thấy ai còn đòi nợ chú nữa thì chém ngay. Nhờ thế người ta mới thô réo và thôi đuổi theo xe Trẫm. Chú Trẫm vào đến hoàng cung thì trời sắp tối. Thấy văn võ bách quan ai cũng mong muốn mình lên ngồi ngay trên để yên lòng thiên hạ. Trẫm bèn ngửa mặt lên trời và khấn:
hỏi Thượng Đế, nếu tôi xứng đáng nối nghiệp nhà Lê thì xin quay mặt trời trở lại chính ngọ, bằng không thì tôi sẽ trở về chốn cũ làm ăn, giao quyền vị lại cho người khác.
Khấn được một lúc, quả nhiên trời sắp tối và sáng hẳn, mặt trời lại gieo rửa đỉnh đầu. Trẫm Đường Hoàng bước lên đàn làm lễ đăng quang, tự xưng là hoàng đế. Lễ tức, mặt trời tự nhiên kéo một mạch về phương Tây lặn mất. Trời bỗng lại sụp lại như mực. Lúc đó nhà vua thắp đèn lên thì gà vừa cành gái.